học Phật vấn đáp. Pháp sư Tịnh Không trả lời các câu hỏi của đồng tu Hồng Kông. Giảng ngày 7 tháng 7 năm 2006 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay có 25 câu hỏi, chúng ta cứ theo thứ tự mà giải đáp. Phần đầu tiên là câu hỏi của đồng tu ở Trung Quốc, có 5 vấn đề. Câu thứ nhất họ hỏi là: đệ tử thường có chúng sanh trong ba đường ác thỉnh cầu siêu độ, có một số thì tự báo họ tên, con thỉnh cầu con tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Vô Lượng Thọ để hồi hướng. Sau khi họ nhận được lợi ích thì con có cảm ứng, biết họ có người đi đến được cõi trời, có người đi đến thế giới cực lạc. Không biết việc này có chính xác, có đáng tin hay không? Đây là những chúng sanh có duyên với bạn. Những chúng sanh này đã đến cầu bạn siêu độ, bạn phải thật chân thành làm cho họ. Khi tụng kinh thì không được có tạp niệm, giống như công phu niệm Phật, không hoài nghi, không xen tạp, nghiêm túc niệm vì họ, hồi hướng cho họ. Những chúng sanh này có thể đạt được lợi ích. Lợi ích lớn hay nhỏ thì còn liên quan đến thiện căn phước đức mà chính họ đã tu trong đời quá khứ. Họ có thiện căn sâu dày thì thật sự có thể sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Tuy nhiên việc này rất là ít, rất ít. Đại đa số đều có thể nâng cao cảnh giới của chính mình lên một hai cấp. Ví dụ như ngạ quỷ có thể nâng lên một cấp là cõi súc sanh, nâng lên hai cấp là đến cõi người. Có tình hình như vậy, phải nghiêm túc mà thật làm cho họ. Câu hỏi thứ hai: khi tụng kinh niệm Phật không tự chủ được mà sanh khởi ác niệm, không cách gì tự khống chế, cảm thấy rất là khổ sở, phải nên làm như thế nào? Đây là tập khí nghiệp chướng hiện tiền. Đây là một loại. Có một loại khác là do oán thân trái chủ đến chướng ngại bạn. Cho nên tình hình này có hai loại tình trạng. Nếu như gặp phải tình hình này, khi tụng kinh niệm Phật, nếu ý niệm bất thiện quá nhiều, quá tạp, thì bạn có thể tạm ngừng tụng kinh niệm Phật. Bạn nên đi lại Phật, lại 100 lại, 200 lại, tâm liền bình an trở lại. Phải dùng phương pháp lại Phật. Câu thứ ba họ hỏi: đệ tử mới học Phật làm nghề tóc. Họ có hai vấn đề. Thứ nhất, muốn phát tâm lưu thông kinh điển để giảng kinh và pháp bảo ở lối vào tiệm làm tóc. Xin hỏi như vậy có như pháp hay không? Có thể. Bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể giới thiệu Phật pháp cho khách hàng, giới thiệu cho chúng sanh có duyên, đều là việc tốt. có duyên chính là họ hoan hỷ tiếp nhận. Đó chính là chúng sanh có duyên. Họ hỏi có một số khách hàng không tin Phật, còn đem quyển Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký giới thiệu cho từng người một. Cũng có người thật sự có được lợi ích mà phát tâm niệm Phật học Phật, nhưng có đồng tu nói sách đó là ngụy thuyết, lưu thông sẽ tạo nghiệp, xin lão pháp sư khai thị. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký đúng thật là có vấn đề. Chúng ta giới thiệu cho người khác học Phật thì phải giới thiệu chánh pháp, đây là tốt nhất. Đối với những sách này, tốt nhất là không nên giới thiệu, không nên để những thứ này ở quầy lưu thông sách của mình. Nếu giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc, những quyển sách nhỏ giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng rất nhiều. Hiện nay trong xã hội này, thông thường nói là giáo dục nhân quả quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Như Liễu Phàm Tứ Huấn, gần đây các bạn xem thấy Du Tình Ý Công Ngộ Táo Thần Ký là những sách vô cùng tốt. Có thể giới thiệu những sách này cho mọi người xem, nhất định là có lợi ích. Nếu về Phật Pháp thì nhận thức Phật giáo mà trước đây chúng tôi đã giảng qua, quyển sách nhỏ này hình như lưu thông rất rộng. Đối với người chưa học Phật thì vô cùng thích hợp. Câu hỏi tiếp theo, họ hỏi là đối diện với hiện tượng xã hội hỗn loạn trên thế giới, có một số thanh niên có học vị cao, phát tâm theo công tác hoằng pháp lợi sanh, nhưng gặp người khuyên bảo trước hết nên làm việc kiếm tiền cúng dường cho cha mẹ để báo ân, xin hỏi nên lựa chọn như thế nào ạ? Cúng dường cho cha mẹ là việc lớn đứng đầu của đời người. Cho dù bạn phát tâm làm công tác hoằng pháp lợi sanh, bạn cũng phải có thể chăm sóc đến đời sống của cha mẹ. Nếu gia đình giàu có, bạn đi theo công việc này không cần phải kiếm tiền nuôi gia đình, vì có thể được. Nếu đời sống của cha mẹ trông chờ vào bạn, thì bạn phải chăm lo cho họ. Nếu bạn không chăm lo cho họ thì bạn sai rồi. Điều này không thể không biết. Câu hỏi thứ năm, họ hỏi hiện nay nền kinh tế trên khắp thế giới không tốt, đời sống nhân dân càng ngày càng khổ, làm sao để giúp đỡ họ sớm ngày thoát khỏi cảnh khổ, không để vì vấn đề kinh tế mà dẫn đến vấn đề xã hội như ly hôn chẳng hạn. Sự việc này hiện nay mỗi nơi trên toàn thế giới đều có. Đúng như bạn đã nói, càng ngày càng khó khăn. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là hết thảy chúng sanh tạo tác ác nghiệp không thể quay đầu. Nếu như có thể quay đầu thì tốt rồi. Càng không tốt thì tâm lý phạm tội của người ta càng dễ dàng. Tạo tác ác nghiệp. Cho nên bên trong có tập khí xấu ác, chủng tử xấu ác. Bên ngoài có ác duyên đến chiêu cảm. Đây là Phật Pháp nói rõ cho chúng ta vì sao thế giới này lại động loạn như vậy. bạn phải tỉ mỉ mà tư duy. Nguyên nhân của nó chính là con người thế hệ này của chúng ta đã lơ là đi giáo huấn của thánh hiền rồi. Cho nên từ nhỏ đã dạy con trẻ cạnh tranh. Cạnh tranh nâng lên chính là đấu tranh. Xã hội này làm sao có thể thái bình chứ? Ý niệm cạnh tranh này nhất định là tự tư tự lợi, nhất định là tổn người lợi mình. Nếu như mỗi một người đều chất chứa ý niệm tổn người lợi mình, không biết tổn người lợi mình là tội ác, là sai lầm, thì xã hội này, thế giới này sẽ không được cứu. Cho nên rất nhiều tôn giáo trên thế gian đều nói đến ngày tận thế, mà niềm báo trước tiên của ngày tận thế, chúng ta nói điềm báo trước chính là sự việc này. Con người không có thiện niệm, đầy rẫy những tham sân si mạng, đây là điềm báo trước của ngày tận thế. Làm sao giúp người giác ngộ? Buông xuống tham dục, buông xuống danh văn lợi dưỡng, không những chính mình được độ mà thế giới này cũng sẽ được cứu. Cho nên chúng ta phải từ bản thân mình mà bắt đầu. Ngày nay chúng ta học tập Đệ Tử Quy, y theo Đệ Tử Quy, y theo thập thiện nghiệp đạo mà làm, chính là tự độ độ người, tự lợi lợi người. Đời sống kinh tế, điều này nhất định phải biết là nghiệp nhân quả báo. Trên kinh Phật từng có người thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao con người lại đến thế gian này? Sống ở thế gian này có ý nghĩa gì? Phật trả lời một câu: nhân sanh thù nghiệp. Vì sao bạn đến thế gian này? Vì sao ở thế gian này có người hưởng phước, có người chịu khổ vậy? Đây là do nghiệp lực làm chủ. Nghiệp lực chính là những gì tạo tác ở trong đời quá khứ. Có dẫn nghiệp, có mãn nghiệp. Dẫn là dẫn dắt bạn đến cõi này để đầu thai. Mọi người chúng ta đời này đều có được thân người, tức là dẫn nghiệp tương đồng, đều dẫn dắt bạn đến cõi này đầu thai. Tình trạng đời sống mỗi người không như nhau, đây là mãn nghiệp không tương đồng. Mãn của viên mãn, mãn nghiệp không tương đồng. Mãn nghiệp chính là nghiệp thiện ác. Trong đời quá khứ bạn tạo là nhân thiện, thì đời này bạn đến hưởng phước. Thù là thù báo. Bạn tu phước thì nhất định được phước báo, hưởng phước. Quá khứ bạn tạo nghiệp bất thiện thì đời này của bạn nhất định phải chịu khổ. Cho nên các hung họa phước đều là do chính mình tạo thành, chân thật là tự làm tự chịu, nhất định không thể trách người khác. Trách người khác thì tội của chúng ta sẽ rất nặng. Những điều này ngay cả người ngoại quốc hiện nay cũng hiểu được, cũng nói bất kỳ người nào ở trên thế giới này những gì họ gặp ở đời này nhất định không có việc nào là tự nhiên cả. Chính là không có nghiệp nhân của đời quá khứ, không phải tự nhiên mà có. Nói cách khác, giống như người xưa đã nói, giọt nước hạt cơm đều do tiền định, có liên quan đến nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ. Những gì đời này chúng ta đã tạo lại có liên quan mật thiết đến đời sau. Nếu con người biết đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định sẽ rất cẩn thận, nhất định sẽ không tạo ác nghiệp. Nói đến vấn đề kinh tế giàu có này, Phật đã nói rất hay. Những cái mà người thế gian mong cầu, cầu tiền bạc, cầu thông minh trí huệ, cầu khỏe mạnh sống lâu, Phật nói ba thứ này là quả báo. Quả thì có nhân, bạn tu nhân thì bạn mới có thể được quả. Tiền tài của bạn từ đâu đến? Tiền tài là trong đời quá khứ thích bố thí tài. Đời này của bạn được giàu sang, bạn thích bố thí pháp, bạn sẽ được thông minh trí huệ. Bạn thích bố thí vô úy, bạn sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Vô úy là dạy người khác lìa khỏi sợ hãi, đạt được an ổn. Loại này gọi là vô úy. Cho nên thuận tiện nhất trong bố thí vô úy chính là không ăn thịt chúng sanh. Đối với hết thảy chúng sanh, ta thí vô úy cho họ, không khiến họ vì ta mà cảm thấy sợ hãi nữa. Đây chính là bố thí vô úy. Trong bố thí, bất luận là bố thí tài, bố thí pháp, hoan hỷ mà bố thí, thì quả báo tương lai của bạn có được sẽ rất dễ dàng, rất dễ được phát tài. Nếu bố thí quá miễn cưỡng, sau khi bố thí rồi còn hối hận, vậy thì tương lai khi bạn giàu có thì sẽ rất khổ sở. Tiền của mà bạn kiếm được, có được rất gian khổ. Cho nên nói khi bạn bố thí mà gian nan thì khi bạn có được cũng rất là gian nan. Khi bạn bố thí rất dễ dàng thì khi bạn có được cũng rất dễ dàng. Chính là đạo lý này. Trên kinh điển Phật nói rất rõ ràng. Chúng ta thực sự hiểu rõ, thực sự y giáo phụng hành, không những đời sau có quả báo tốt, mà ở ngay trong đời này có thể thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của chúng ta. Ngay trong đời này cũng có thể thay đổi. Phật nói những gì bạn có được ngay trong đời này chính là hoa báo, đời sau có được chính là quả báo. Hoa báo tốt thì quả báo nhất định tốt, nhất định thù thắng. Đạo lý này bạn phải biết. Phía dưới là câu hỏi của đồng học trên Internet. Vấn đề hơi nhiều một chút. Câu hỏi đầu tiên xin hỏi người tại gia, liệu có thể sử dụng di vật của người xuất gia hay không? Lúc đó con không biết nên đã tiếp nhận một giá kinh sách. Xin hỏi liệu có tội lỗi không? Phải nên sám hối như thế nào? Di vật của người xuất gia, nếu người xuất gia bố thí cho bạn, bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể dùng. Nếu người xuất gia không bố thí, không nói là cho bạn, mà bạn chiếm hữu nó, thì điều này thuộc về tội trộm cắp, là tội trộm cắp rồi. Cho nên tình hình này phải xem có phải là họ tặng cho bạn hay không. Nếu giống như bạn nói đây là giá kinh sách thì không có vấn đề gì lớn. Mặc dù trước khi họ lâm chung không có ý cho bạn, hiện tại họ đi rồi, bạn có được, bạn có được những kinh sách này, mỗi lần đọc tụng những kinh sách này đều hồi hướng cho họ, tôi tin họ nhất định rất hoan hỷ. Bạn có được những di vật của họ, y theo đó mà tu hành, tương lai bạn chứng quả thì họ được thơm lây, họ sẽ được phước. Cho nên cũng phải xem tình hình thực tế, sau đó bạn mới hiểu rõ là công hay tội của việc này. Nói chung là con người phải thường giữ tâm yêu thương, tâm cảm ơn thì sẽ tốt. Câu hỏi thứ hai, phẩm Tam Bối Giảng Sanh của Kinh Vô Lượng Thọ có đoạn kinh văn lâm chung mộng kiến bỉ Phật, xin hỏi cảnh giới này giải thích như thế nào? Nếu như ở trong mộng gặp A-di-đà Phật, chẳng may bị người thân quyến thuộc gọi tỉnh giấc, có phải là đánh mất cơ hội giảng sanh rồi không? Tôi nghĩ nhất định có người đã gặp A-di-đà Phật, gặp Quán Âm Bồ-Tát trong mộng, nhất định có. Mặc dù không phải là nhiều lắm, nhưng khẳng định là có. Trong mộng gặp A-di-đà Phật không nhất định là bạn sẽ giảng sanh. Bạn mộng thấy A-di-đà Phật thì bạn có đi với Ngài không? Cho nên cảnh mộng rốt cuộc vẫn là cảnh mộng. Vì sao lại có loại cảnh mộng này? Có hai nguyên nhân. Một là cảm ứng. Rất có thể lúc mới học Phật, trong đời quá khứ bạn có duyên với Phật, đời này vừa mới tiếp xúc, vừa mới tiếp xúc thì thường có rất nhiều cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đây là tăng trưởng tín tâm của bạn. Dụng ý ở chỗ này, không chắc là bạn có thể giảng sanh, chỉ là tăng thêm tín tâm cho bạn mà thôi. Một nguyên nhân khác là bạn thường hay tụng kinh niệm Phật, niệm rất thuộc. Người xưa thường nói ban ngày nghĩ cái gì thì đêm mơ cái đó. Bạn quen thuộc với thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên cũng có cảm ứng này. Đây đều là việc tốt. Có loại cảnh giới này thì một mình bạn biết là được rồi, đừng nói với người khác, không được khoe khoang. Bạn xem, tôi đã mơ thấy gặp được Phật rồi, các bạn còn chưa làm được, công phu của các bạn không bằng tôi, như vậy thì hoàn toàn sai rồi. Loại cảnh giới này khẳng định là cảnh giới ma, không phải cảnh giới Phật. Thế Tôn ở trên Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ ràng, gặp được Phật rốt cuộc là Phật hay là ma? Bên ngoài không phải Phật cũng chẳng phải ma. Phật và ma ở chỗ nào? Là ở trong tâm bạn. Tâm bạn thanh tịnh như Pháp, bạn gặp được chính là Phật. Tâm bạn không thanh tịnh sẽ khiến cho bạn cống cao ngã mạn, thì đó chính là ma, nhất định không phải là Phật. Phải hiểu đạo lý này. Cho nên bên ngoài chẳng Phật cũng chẳng ma, phải xem chính bạn khởi lên là tâm gì. Phật nói với chúng ta, gặp cảnh giới này gặp như không gặp, không để ở trong tâm. Trên Kinh Kim Cang có nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đó hết thảy đều là cảnh giới tốt, bạn gặp Phật là cảnh giới tốt, bạn gặp ma cũng là cảnh giới tốt. Vì sao vậy? Tâm bạn có thể như như bất động. Không phân biệt chấp trước, không khởi vọng niệm, đều là cảnh giới tốt. Thứ ba, xin hỏi ly hôn có phải là định sẵn trong số mệnh hay không? Hiện tại ly hôn quá nhiều, mỗi ngày không biết bao nhiêu người. Có lẽ nào đều là định sẵn trong số mệnh hết sao? Số mệnh của bạn tại vì sao lại tệ đến như vậy? Trong số mệnh không quan trọng. Quan trọng là gì? Hai bên không thể chung sống. Đây là việc quan trọng. Người xưa đã từng có 9 thế hệ cùng sống chung trong một nhà. Bạn liền biết gia tộc đó của họ lớn đến cỡ nào. 9 đời tổng cộng có 200-300 người. Tại vì sao có thể chung sống hòa mục? Có gia quy, có gia giáo, người người đều có thể tuân thủ, người người đều có thể cảm thông lẫn nhau, đều có thể nhẫn nhục. Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Nhìn thấy một chút lỗi lầm nho nhỏ cũng không nhẫn chịu được, vậy thì gia đình của bạn nhất định sẽ bị tan vỡ. Gia đình một khi tan vỡ sẽ ảnh hưởng đối với thân tâm của chính mình vô cùng nghiêm trọng, rất khó bù đắp lại. Nếu bạn còn có cha mẹ, còn có con cái, tội nghiệp đã tạo đó lại càng sâu. Điều này bạn phải biết, phải chịu trách nhiệm. Hậu quả chắc chắn không tốt. Cho nên biết được tỷ lệ ly hôn cao như vậy thì kết hôn phải vô cùng thận trọng. Thời xưa mặc dù là nghe theo lời cha mẹ, theo lời mai mối, nhưng tuyệt đại đa số đều có thể sống đến đầu bạc răng long. Đời sống gia đình đều rất mỹ mãn. Nguyên nhân là sự kết hợp của họ không phải là cảm tình. Bản thân người trẻ tuổi bị rung động nhất thời, cha mẹ lựa chọn cho bạn thì không như vậy. Tuổi tác của họ lớn hơn bạn, họ có kinh nghiệm. Cha mẹ đều mong con cái cả đời sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Chính bạn tìm đối tượng, cha mẹ không có trách nhiệm. Trách nhiệm nhân quả tự bạn phải chịu. Cho nên bạn tỉ mỉ mà suy nghĩ, sự lựa chọn của người lớn tuổi thực chính xác hơn so với người trẻ tuổi. Thế nhưng người hiện nay muốn đòi nhân quyền, muốn đòi tự do. Nhân quyền và tự do đã hại người trẻ tuổi đến khốn đốn, cũng làm hại xã hội, làm hại chúng sanh. Điều này không thể không biết. Cho nên kính khuyên người trẻ tuổi đọc nhiều sách thánh hiền, chỉ ít phải đọc thuộc Đệ Tử Quy. Mặc dù Đệ Tử Quy rất đơn giản, nhưng đó là cương lĩnh làm người. Có thể y theo Đệ Tử Quy mà tu học thì cuộc đời này sẽ luôn luôn hạnh phúc. Câu hỏi thứ tư, trong ngũ thời giáo, cảnh giới của Hoa Nghiêm cùng với Pháp Hoa, Niết Bàn là tương đồng, vì sao lại xem Hoa Nghiêm như sữa mà Pháp Hoa Niết Bàn xem như đề hồ? Sữa và đề hồ là thí dụ. Hoa Nghiêm từ xưa đến nay, bất luận là tổ sư đại đức của tông phái nào, đều thừa nhận là pháp luân căn bản của Phật. Dùng lời hiện nay mà nói thì chính là khái luận Phật học. Kinh này chứa đựng Phật pháp viên mãn, gồm có Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, cho đến Nhân Thiên, chẳng gì không chứa đựng. Nên xếp kinh này ở đầu tiên. Đề hồ là chế phẩm từ sữa tinh luyện thành, tinh luyện đến mức đẹp đẽ nhất thì gọi là đề hồ. Trên kinh Phật thường nói đề hồ rốt cuộc là gì? Pháp sư giảng kinh trước đây chưa từng gặp qua, cho nên Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên, Ngài có cơ hội cùng một đoàn đến tham quan Ấn Độ. Ngài là Pháp sư giảng kinh, đến Ấn Độ liền hỏi người Ấn Độ, đề hồ mà trên kinh Phật nói là gì? Còn có Amala, điều này Phật thường hay thí dụ, quả Amala là gì? Kết quả người khác đặt đề hồ lên trên là gì? Là ván sữa. Hiện nay là nói ván sữa chính là đề hồ, là chế phẩm tốt nhất từ sữa. Quả Amala là gì? Người Đài Loan gọi là trái ổi. Lão Hòa Thượng nhìn thấy rồi, hồ quay về Đài Loan đối với chúng tôi. Tôi đã thấy đề hồ rồi, các vị đều đã thấy qua, nhưng không biết đó là đề hồ. Thời xưa trong các chế phẩm của sữa thì đây là tinh túy nhất. Phật thường hay dùng cái này làm thí dụ. Hoa Nghiêm là nền tảng căn bản của hết thảy pháp, cũng là viên mãn của hết thảy pháp. Pháp Hoa Niết Bàn là viên mãn của hết thảy pháp, không thể lấy làm nền tảng để tu học. Đạo lý là ở chỗ này. Đề hồ từ đâu đến? Đề hồ từ trong sữa mà luyện ra. Lìa khỏi sữa thì không có đề hồ. Mặc dù Pháp Hoa và Hoa Nghiêm đều là nhất thừa viên giáo, nghĩa thú vẫn là có sự phân biệt. Tiếp theo họ có ba câu hỏi, sau đây là vấn đề liên quan đến Duy Thức. Nếu theo những gì trong Duy Thức Tông đã nói, năm thức vừa vào thức thứ 8, thức thứ 6 vừa vào thức thứ 7, thức thứ 7 vừa vào thức thứ 8, lúc nằm mộng có phải là tác dụng của thức thứ 7 vọng tưởng hay không? Khởi tác dụng tuyệt đối không phải là riêng thức nào cả, gọi là một khởi thì hết thảy đều khởi. Nếu như chủng tử trong thức thứ 8 không khởi hiện hành thì cảnh giới trong mộng của bạn không thể xuất hiện, đó là A Lại Gia thức khởi hiện hành. A Lại Gia thức khởi hiện hành thì chắc chắn không rời thức thứ 6, thứ 7. trong mộng không khởi tác dụng. Nói thật ra là năm thức trước đó không khởi tác dụng. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không khởi tác dụng. Ý thức, ý căn, a lại gia thức chắc chắn khởi tác dụng. Cho nên chúng chắc chắn là có quan hệ liên đới. Thứ hai, nếu ở trong mộng thức thứ sáu không khởi tác dụng, vì sao cảnh tượng trong mộng khi có khóc lóc, lúc tỉnh lại phát hiện trên mắt có nước mắt? Như vừa rồi mới nói, trong mộng thức thứ sáu khởi tác dụng thì thức thứ bảy khởi tác dụng. Đối với mắt của bạn, mắt là thuộc về thân thức trong năm thức trước đó, nó có cảm ứng, cho nên mắt có nước mắt. Lúc giật mình thì toàn bộ thân thể sẽ chấn động. Đây là thuộc về cảm ứng, giống như phản ứng của thí nghiệm nước vậy. Đây là một loại cảm ứng. Làm sao để khi ở trong mộng khiến cho vọng tưởng cùng ngũ căn và ngũ thức khởi tác dụng? Điều này phải công phu. Bạn phải tu hành đến công phu nhất định. Cảnh giới trong định có. Năm thức có thể giúp bạn nâng cao cảnh giới, có thể giúp bạn giáo hóa chúng sanh. Cho nên năm thức là thành sở tác trí. Chuyển thức thành trí nhất định là từ thức thứ sáu. Thứ bảy chuyển, thức thứ sáu, thứ bảy là chuyển trên nhân. Năm thức và thức thứ tám là chuyển trên quả. Đây là đạo lý nhất định. Câu hỏi thứ sáu, họ hỏi là đệ tử xem Sơn Tây Tiểu Diện rất cảm động, nên phát tâm tụng một bộ kinh Địa Tạng. Khi vừa tụng xong quyển thứ nhất thì mẫu thân ở trong nhà vệ sinh không cẩn thận ngã bị thương. Xin hỏi có phải là nghiệp chướng của đệ tử dẫn đến việc này không? Còn phải nên giữ gìn như thế nào để tâm không thoái chuyển? Tâm của bạn kiên định, không thoái chuyển thì đúng rồi. Nếu thoái chuyển thì là sai. Mẹ của bạn ngã bị thương chính là duyên thoái chuyển của bạn. Duyên này gọi là ma chướng. Ma chướng, nghiệp chướng hiện tiền. Nếu bạn không thoái chuyển thì duyên này là thiện duyên. Cũng như nói họ đến khảo nghiệm bạn, tâm của bạn rất kiên định, tâm rất thanh tịnh, chăm sóc mẹ bạn tuyệt không thoái chuyển. Cho nên thoái hay không thoái đều là giữa một niệm giác và mê. Một niệm mê thì là thoái, một niệm giác thì nâng lên. Loại tình hình này trên đường tu học thường hay phát sinh. Những giai đoạn quan trọng này thường thì cảnh giới hiện ra rất phức tạp, bạn cũng phải có năng lực để khắc phục. Câu hỏi tiếp theo, người này hỏi là con năm nay 16 tuổi. Đây là một người rất trẻ tuổi. Dưới đây cậu ấy có 4 câu hỏi. Thứ nhất là con nghiệp chướng sâu nặng, thường hay khởi tham sân si mạn, mặc dù là có cảnh giác lập tức đề khởi Phật hiệu, nhưng khó lập tức sanh khởi được tâm chân thành thanh tịnh. Xin hỏi, nên làm thế nào để có thể lập tức khởi tâm chân thành thanh tịnh để hàng phục phiền não? Việc này bạn không nên nôn nóng. Công phu của bạn vẫn chưa đủ. Giống như đói bụng vậy. Ăn một bát cơm thì chưa đủ no bụng. Hiện tại bạn chính là ở trình độ này, vẫn chưa ăn no, nên tiếp tục ăn nữa, ăn thêm mấy bát thì sẽ no bụng thôi. Cho nên nói bạn phải niệm nhiều hơn. Hiện tại hàng phục không được, đã biết đây là phương pháp hàng phục phiền não, thì bạn lại niệm thêm 3 năm, niệm thêm 5 năm. Bạn xem Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao thường hay nói, phàm phu bình thường thì niệm Phật thông thường đều là 3 năm. Sau 3 năm niệm Phật thì phiền não sẽ nhẹ đi, vẫn còn chưa thể đoạn. Trong thời gian một cây hương, chúng ta ngày trước trong nhà rất ít người có đồng hồ, không giống như hiện tại. Văn minh vật chất tiến bộ hơn trước quá nhiều rồi. Hầu như nhà nào cũng có đồng hồ. Một cây hương, hương dài thì một tiếng rưỡi, hương bình thường thì một tiếng. Trong Phật môn, khi tính thời gian đều là đốt hương. Một cây hương dài một tiếng rưỡi, trong một tiếng rưỡi này khởi lên 3 đến 5 vọng niệm, đây là bình thường. Đây là niệm Phật, niệm được 3 năm, đây là bình thường. Còn những người sơ học thông thường, trong một cây hương, tức là 1 giờ rưỡi, khởi 20-30 vọng tưởng cũng là bình thường. Nếu như bạn nói mình vừa mới bắt đầu niệm Phật đã có thể hàng phục được phiền não, việc này Phật cũng không làm được, cũng không cách gì giúp bạn được rồi. Bạn phải tự mình dần dần mà luyện. Nếu muốn giúp đỡ, giúp đỡ đối với việc hàng phục phiền não, thì nghe kinh là phương pháp tốt. Nghe kinh thì bạn sáng tỏ rồi, giác ngộ rồi. Chân thật giác ngộ thì mới buông xuống được. Buông xuống điều gì? Buông xuống vọng tưởng, buông xuống tạp niệm. Cho dù có tạp niệm khởi lên cũng không đáng kể, không quan tâm đến nó, vọng niệm sẽ không còn nữa. Nếu lo sợ vọng niệm khởi lên, sao mình lại khởi vọng niệm thì xong rồi. Vọng niệm là chồng thêm vọng niệm, làm sao mình tiêu diệt được vọng niệm? Lại thêm một vọng niệm nữa sanh ra, vọng niệm của bạn cứ ào ào tăng trưởng, vậy làm sao có thể đoạn dứt được? Dùng phương pháp gì để đoạn dứt? Không quan tâm đến nó thì đoạn dứt rồi, không quan tâm đến nó thì không diệt gì, càng quan tâm đến nó lại càng nhiều phiền phức, càng nhiều. Câu hỏi thứ hai: mỗi lần nghe Ngài giảng khai thị thì vô cùng hoan hỷ, nhưng phát tâm tinh tấn khó duy trì được lâu. Hơn nữa có lúc bận học tập, không có cách gì nghe kinh nên có thoái chuyển. Xin hỏi phải nên giữ tâm ban đầu như thế nào để không thoái chuyển? Vấn đề này phải có tâm nhẫn nại. Trên Kinh Kim Cang có nói là tất cả các pháp đắc thành do nhẫn. Bạn phải có thể nhẫn. Cái tôi đang nói chính là tâm nhẫn nại. Không nên vội vàng, cứ tuần tự dần dần mà tiến. Bạn còn là học sinh, 16 tuổi là tuổi đi học. Học nghiệp cũng rất quan trọng. Nếu học Phật mà bỏ học hành thì Phật cũng sẽ không đồng ý. Bạn nói xem vì sao Phật không đồng ý? Học Phật là việc tốt, vì sao Phật không đồng ý? Sẽ làm cho đại chúng thông thường trong xã hội phê bình. Anh xem Phật giáo phá hoại gia đình, phá hoại học nghiệp, phá hoại tiền đồ của anh, vậy thì còn có thể học Phật được không? Đây chính là bạn đang phá hoại đi hình tượng Phật giáo rồi. Cho nên Phật Pháp không cho phép. Trừ khi bạn phát tâm xuất gia, cha mẹ ở nhà bạn đều đồng ý, bạn không đi học nữa, đây lại là một chuyện khác. Đã là học sinh thì học hành nhất định phải đặt lên đầu tiên, còn học Phật phải đặt ở thứ yếu. Đây là thứ tự nhất định phải nắm thật rõ ràng. Thời học sinh cho đến khi tốt nghiệp bước vào xã hội, bạn ở trong xã hội, từ công việc hoặc là sự nghiệp, lúc này học Phật thì nên chú ý đến việc phải nghe nhiều. Có thời gian thì nghe, lúc bận thì có thể buông xuống. Có thời gian thì phải nghe nhiều, xây dựng tín tâm, phải cầu lý giải chính xác. Chính là ở trong Phật Pháp nói tín giải, xem trọng ở tín giải. Đến khi nào thì chúng ta mới thật sự lấy học Phật làm chính? Đến khi buông xuống sự nghiệp, đại khái khoảng tuổi trung niên về sau, bạn buông xuống sự nghiệp do con cái kế thừa, giao cho chúng rồi, lúc này thì được. Giống như Hoàng cư sĩ ở Singapore ngày trước, ông kinh doanh khách sạn, đại khái ở rất nhiều nơi đều mở chuỗi khách sạn. Hiện tại ông ngoài 60 rồi, giao hết sự nghiệp cho con cái, ông cũng không hỏi đến nữa. Như vậy thì được, lúc này thì có thể được chính thức hạ công phu. Khi có nhiều việc như vậy, bạn giữ gìn tính giải, không thoái lui là được rồi. Học Phật như vậy khiến cho đại chúng thông thường trong xã hội xem thấy vô cùng hoan hỷ. Vậy thì chính xác rồi. Hiện nay bạn đang đi học, bạn học Phật thì trong trường đạo đức phải tốt, làm bài tập tốt, phải làm một tấm gương cho bạn học, là Bồ Tát trong hàng học sinh. Phải nên thực hành điều gì? Hành môn chính là thực tiễn đệ tử quy. Đối với Phật Pháp, bạn nghe nhiều, liễu giải nhiều, tín tâm sẽ không thoái lui. Đây chính là ở giai đoạn học tập trước mắt của bạn, bạn sẽ thành công. Nên học tập như vậy thì chính xác. Câu hỏi thứ ba: ở ngay trong thế giới phồn hoa này, tâm con thường bị cảnh giới chuyển, con muốn tìm một nơi chuyên tâm niệm Phật để sớm ngày cầu giảng sanh, nhưng bị sự nghiệp học hành và người nhà chướng ngại. Xin hỏi ngoài việc cầu Phật Bồ Tát cảm ứng ra thì con có thể làm gì khác không? Đời người ở thế gian nhất định phải có phương hướng, có mục tiêu. Bất luận đời sống của bạn là thuận cảnh hay nghịch cảnh, bạn sẽ không bị cảnh giới chuyển. Một phương hướng, một mục tiêu thì khẳng định bạn có thành tựu. Ở ngay trong đời sống của bạn, cho dù rất khổ, bạn cũng sẽ rất an vui. Đây là đạo lý nhất định. Sự lựa chọn phương hướng mục tiêu của mỗi người không như nhau. Hai tuần trước, chúng ta đã thấy Sự giảng sanh của cư sĩ Hoàng Trung Xương ở Thẩm Quyến, ông cũng là một phương hướng, một mục tiêu. Điều ông làm là gì? Là làm một tấm gương cho mọi người xem. Niệm Phật 3 năm, chân thật niệm Phật 3 năm, thật sự có thể giảng sanh không? Đã làm thí nghiệm cho mọi người chúng ta xem rồi, nhất định là thật, không phải là giả. Thế nhưng 3 năm đó phải tu học như lý như pháp. Ông thật sự buông xuống rồi, thân tâm thế giới thật sự buông xuống. 3 năm không nói chuyện, đây là trợ duyên rất tốt. Nói chuyện thì trong tâm sẽ có tạp loạn. Ông không nói chuyện với người khác, người ta cũng không nói chuyện với ông. Như vậy thì dễ tu tâm thanh tịnh. Điều kiện số 1 của giảng sanh Tây Phương là tịnh độ. Trên Kinh Giáo Đại Thừa nói rất nhiều: tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh, sao có thể giảng sanh chứ? Niệm câu Phật hiệu này, công đức của Phật hiệu là gì? Là khiến cho hết thảy niệm phân biệt vọng tưởng chấp trước của bạn mất đi, đắc tâm thanh tịnh. Vọng niệm nhiều, tập khí nặng thì ý niệm mới khởi lên, một câu A Di Đà Phật đè nó xuống. Ngày ngày là làm việc này. Nếu như đối với danh văn lợi dưỡng của thế gian vẫn còn phân biệt chấp trước, không buông xuống được, vậy chẳng có cách gì, bên này đè xuống, bên kia lại khởi lên. Đừng nói là 3 năm không thành công, 30 năm cũng chẳng thành công. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên nhất định phải buông xuống triệt để. Cái mà bạn đè xuống là tập khí trong quá khứ. Khi tập khí nổi lên thì dùng Phật hiệu để đè xuống, khống chế nó. Thời gian 2-3 năm thì thật sự khống chế được rồi. Khống chế được rồi sẽ có cảm ứng. Sẽ có cảm ứng với A-di-đà Phật thì tâm của bạn thanh tịnh rồi. Cho nên dùng cái gì để cảm? Không phải cầu, không cần phải cầu. Tâm mình thanh tịnh, Phật sẽ biết. Bên đó là tịnh độ, khẳng định sẽ giảng sanh về bên đó. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ở đây không phải là ngày ngày cầu các ngài, vậy thì quá khổ rồi. Cầu Phật đến giúp đỡ, đến cứu con phải đến thế giới cực lạc để hưởng phước. Ý niệm này không được, ý niệm này thì không đi được rồi. Ý niệm này không thanh tịnh, tâm địa không thanh tịnh. Nhất định phải biết, tâm thanh tịnh thì sẽ có cảm ứng. Một niệm tương ưng, một niệm Phật. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên nhất định chúng ta phải tu tâm thanh tịnh, dùng phương tiện niệm Phật để loại trừ vọng tưởng tạp niệm ở trong tâm. Đây chính là công phu niệm Phật. Cho nên niệm Phật không được hoài nghi, không được xen tạp, không được gián đoạn. Chỉ cần bạn có thể làm được 3 điểm này, công phu sẽ thành tựu. Bạn trẻ này, phương hướng mục tiêu của bạn là ở đâu? Xem thấy thế gian này quá khổ rồi, muốn cầu giảng sanh sớm một chút. Tâm lý này của bạn có phải là chạy trốn không? Bạn đến thế gian này, Phật nói rất rõ ràng, dù là bạn đến để hưởng phước hay là đến để chịu tội thì đều là nghiệp báo của bạn. Nhân sanh thù nghiệp mà. Đương nhiên mình có phước cũng không muốn hưởng, mình có tội cũng không muốn chịu. Hai bên thực sự đều buông xả để cầu giảng sanh, thì đây cũng là một con đường. Nhưng bạn nhìn thấy thế gian này khổ như vậy, nếu bạn phát tâm đại thừa, ta phải làm một tấm gương tốt, để giúp chúng sanh ở nơi đây. Đây chính là Bồ Tát phát tâm không như nhau. Phàm là đại chúng trong xã hội, bất luận là kiến giải, tư tưởng, ngôn hành có chỗ sai lầm, khi chúng ta biết rồi, phản tỉnh xem chính mình có hay không. Nếu không có, rất tốt, phải giữ gìn thật tốt. Nếu có thì phải nhanh chóng sửa lỗi, từ chính mình mà làm. Đây chính là tu hành. Tu chính là sửa lại cho đúng, hành chính là hành vi sai lầm. Đem tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, ngôn hành sai lầm mà sửa lại cho đúng là chân thật tu hành. Bạn làm một tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Lòng người thế gian không thanh tịnh, người thế gian ngày ngày đang tạo nghiệp chướng. Chính mình tu tâm thanh tịnh ở thế gian này, không bị họ quấy nhiễu. Chính mình tạo thiện nghiệp, không tạo ác nghiệp. Lâu ngày họ sẽ bị ảnh hưởng thôi. Đến lúc đó chính mình muốn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, khi nào muốn đi liền đi được ngay. Vì sao vậy? Tâm bạn thanh tịnh rồi. Đối với thế gian này thật sự không có chút lưu luyến, không có mong cầu, chân thật làm được, không tranh với người, không cầu với đời, làm một tấm gương tốt cho người thế gian xem. Đây gọi là chân thật học Phật. Ở trường không những làm một tấm gương tốt cho bạn bè, cho thầy cô, mà còn làm tấm gương tốt cho xã hội. Đây là công đức vô lượng. Tịnh tông là đại thừa, không phải tiểu thừa. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Dùng phương pháp tiểu thừa chỉ cầu tự lợi mà không thể lợi tha. Tâm hạnh này không thể giảng sanh, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Chân thật có thể niệm Phật giảng sanh, nhất định phải phát nguyện, khi ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp A-di-đà Phật, được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì rồi, thì nhất định phải quay về Ta Bà để phổ độ chúng sanh. Có cái điều kiện này mới được. Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là trại tị nạn, không phải là đi hưởng phước, mà đến đó để thành tựu đạo nghiệp. Điều này phải hiểu. Nếu như thế giới này mà có cơ hội thành tựu đạo nghiệp, thì bạn không được buông bỏ. Vì sao vậy? Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta rất rõ ràng, tu hành một ngày ở thế giới Ta Bà bằng với tu hành 100 năm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tu hành chân thật thành tựu ở thế giới Ta Bà nhanh chóng hơn, tu hành ở thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là chậm. Hoàn cảnh tu hành ở nơi đó tốt, không có chướng ngại gì, tiến bộ rất chậm. Thế giới Ta Bà này, nơi này gọi là lên nhanh xuống nhanh. Nếu bạn đi lên thoáng chốc liền lên rất cao, nếu bạn bị đào thải cũng sẽ đào thải rất nhanh. Nơi này gọi là lên nhanh mà xuống cũng nhanh. Làm sao bạn có thể giữ được lên nhanh mà không xuống được? Cho nên bạn biết Tây Phương Tịnh Độ có 4 cõi, 3 bậc, 9 phẩm. Vì sao chúng ta không chọn lấy cảnh giới tối cao đó chứ? Vì sao không lập chí cầu đến cõi thực báo trang nghiêm, thượng thượng phẩm giảng sanh? Ở thế gian này của chúng ta, một đời có thể tu thành, đến thế giới Cực Lạc thì phải rất nhiều kiếp, không phải là thời gian ngắn. Phải hiểu cái đạo lý này. Phật đều giảng rõ ràng cho bạn. Nếu không giảng rõ ràng cho bạn thì bạn đến thế giới Cực Lạc, bạn sẽ trách A Di Đà Phật. Thế giới ta bà có cơ hội tốt như vậy, vì sao Ngài gọi con đến đây để cho con lãng phí thời gian dài đến như vậy? Phật toàn bộ đều đã nói rõ ràng rồi, cho chính bạn lựa chọn mà thôi. Chẳng qua thế giới Cực Lạc là ổn định, ở đó chỉ có tiến về phía trước, không có thối lui, nhưng tiến bộ rất chậm. Tình hình sự thật như vậy đều phải biết. Như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng, đặc biệt là phẩm Tịnh Hạnh hiện là đang giảng, vừa mới giảng qua. Trong phẩm Tịnh Hạnh, vì sao cảnh giới thuận nghịch đến trước mặt Bồ Tát, chính là trước mặt người tu hành, thì toàn bộ là bình đẳng vậy? Đó chính là tâm có thể chuyển cảnh. Đây là trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, nếu có thể chuyển cảnh thì đồng với Như Lai. Điều này rất quan trọng. Cho nên người biết tu hành thì phải giống 53 tham sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Đây là thiên tài thể hiện cho chúng ta. Chúng ta phải biết học tập. Các ngài ở trong thuận cảnh, thiện duyên, tu điều gì? Không sanh tham luyến. Đây là miết tu hành. Trong nghịch cảnh, trong ác duyên, không khởi sân hận. Tham sân si của bạn đoạn từ đâu? Phải ở trong cảnh giới mà đoạn. Đó là chân thật đoạn. Cảnh giới không hiện tiền, bạn đi tìm thâm sơn cùng cốc để ở, để tu hành, không tiếp xúc ở bên ngoài. Tu suốt 30 năm, tâm địa rất là thanh tịnh, cảm thấy không tệ lắm, lại đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền loạn mất rồi. Vì sao vậy? Không trải qua khảo nghiệm. Bạn vào ở trong thâm sơn cùng cốc, đó là trốn tránh. Trốn tránh thì không được, bạn phải dũng cảm đối diện với hiện thực, ở trong cảnh giới hiện thực mà đoạn tham sân si mạng. Đây là đoạn phiền não. Đối với hết thảy người có địa vị thấp kém, bần tiện, thì không sanh ngạo mạn. Những người đó đến trước mặt, ta phải không sanh ngạo mạn. Bất luận cảnh giới gì, nhất định phải đối trị phiền não tập khí của bạn. Vấn đề là bạn có thể nhận biết hay không, bạn có thể nhận được lợi ích hay không. Điều này rất quan trọng. Người thông thường tâm khí rất nặng, thuận cảnh thì họ khởi tâm tham, sanh phiền não rồi. Ác duyên thì họ sanh sân hận. Gặp người có địa vị cao, thì chính họ cảm thấy mình rất là hèn kém. Chúng ta nói cảm giác tự ti của họ khởi lên rồi, cảm thấy không bằng người. Gặp người thấp kém hơn họ thì họ ngạo mạn. Đây gọi là tạo nghiệp rồi. Phật dạy chúng ta ở trong hết thảy cảnh giới phải tu tâm bình đẳng, tu nhất tâm bất loạn. Là nhất tâm bất loạn mà trên Kinh Di Đà nói, đó là tiêu chuẩn tu hành của Tịnh Tông. Bất luận là tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, hết thảy đều là một mục tiêu, là nhất tâm bất loạn. Nhị tâm thì loạn rồi. Nhị tâm khởi tâm động niệm thì loạn rồi. Nhất tâm là tâm thanh tịnh, tam tâm nhị ý thì ô nhiễm rồi. Chúng ta ở trong cảnh giới phải biết dụng công. Dùng công phu gì, dùng phương pháp thế nào, nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Cho nên người trẻ tuổi phải nên phát đại tâm, phải chân thật học Phật thật tốt. Học Phật thì bất luận là thân phận gì, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, hết thảy đều là Bồ Tát, đều có thể hành Bồ Tát đạo. Không nhất định phải xuất gia. Trong 53 lần tham học, có rất nhiều Bồ Tát thị hiện đều là tướng tại gia, thậm chí còn không học Phật. Còn có người học ngoại đạo, đó toàn là Bồ Tát, đều làm ra một tấm gương cho chúng ta xem, nói với chúng ta phải nên tu học Pháp Đại Thừa như thế nào. Thế thì tôi nghĩ chúng ta thân phận là gì chứ? Hiện nay sống ở trong hoàn cảnh thế nào, bạn cũng có thể tìm người tương tự như bạn, bạn học với họ, thì bạn sẽ biết cách học như thế nào rồi. 53 vị thiện tri thức, có đủ nam nữ già trẻ, công việc các ngành các nghề. Bạn xem ngành nghề đó, biểu hiện của họ trong ngành nghề đó chính là cách học như thế nào. Câu hỏi tiếp theo, nghe nói Pháp Sư Oánh Kha sợ đọa địa ngục, phát tâm niệm Phật 3 ngày giảng sanh. Đệ tử tự biết thân ở trong thế giới phồn hoa này tuyệt chẳng có định lực, muốn noi gương Ngài ấy phải nên làm như thế nào? Bạn mới 16 tuổi, bạn cũng không xuất gia. Nếu bạn niệm Phật vài ngày mà giảng sanh thì sẽ dọa người trên thế giới này không dám niệm Phật, không thể niệm Phật. Vừa niệm thì bạn thấy đó. Như vậy được sao? Một mình bạn giảng sanh thì khiến ngàn vạn người đều không dám niệm Phật, đều không thể giảng sanh. Bạn có nghĩ qua vấn đề này chưa? Sự thị hiện đó của Pháp Sư Oánh Kha là đúng, là người xuất gia. Hơn nữa xuất gia thời gian rất lâu, xuất gia không giữ thanh quy, thường phá giới phạm quy, làm một số việc bất thiện, đều là do phiền não tập khí của mình quá nặng. Trong hàng xuất gia làm ra thị hiện này, đây là chính xác. Cho nên nhất định phải nghĩ xem thân phận chính mình hiện nay, hoàn cảnh sống, hoàn cảnh tu học của mình hiện nay đang là ở thời điểm nào. Bạn có thể học Sư Oánh Kha hay không? Điều này nhất định phải biết, nhất định phải nghĩ đến. Oánh Kha, Ngài làm chứng minh cho chúng ta. Trên Kinh Di Đà nói là hoặc một ngày hoặc đến bảy ngày có thể giảng sanh. Ngài đã làm được sự thị hiện này. Hoàng Trung Dương đã làm thí nghiệm 3 năm cho chúng ta. Điều này trong quá khứ có rất nhiều người đã hỏi tôi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện, có rất nhiều người niệm Phật 3 năm, 5 năm thì giảng sanh. Có rất nhiều người đọc qua sách này đã hỏi tôi. Họ hỏi các vị ấy có phải là chỉ còn vừa đúng 3 năm tuổi thọ, 5 năm tuổi thọ, niệm xong thì thọ mạng đã đến rồi hay không? Tôi nghĩ nếu là một người, hai người, có lẽ có khả năng là loại tình hình này. Nhiều người niệm Phật như vậy, điều này không thể được rồi. Tuyệt đối không phải là tình hình như vậy. Vậy phải nên nói như thế nào? Họ có tuổi thọ, công phu niệm Phật của họ đến rồi, họ không cần thọ mạng nữa, như vậy mới có thể nói được thông, không mong muốn ở lại thế gian này nữa. Nếu công phu thành tựu rồi, con muốn ở lại thế gian này cũng không phải ý của chính họ nữa. Bởi vì biết trước giờ lâm chung tự tại giảng sanh thì chúng ta rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Công phu thành phiến, thượng phẩm thì đắc tự tại, thì có thể làm chủ chính mình. Khi công phu thành phiến rồi, con muốn ở lại thế gian này nữa không? Xem pháp duyên ở thế gian này, nếu như chúng sanh có duyên với bạn, có duyên chính là bạn giảng kinh thuyết pháp, họ tin tưởng, họ có thể lắng nghe, họ có thể y giáo phụng hành, đây chính là có duyên. Vậy thì nhất định bạn phải giúp họ. Nếu không có duyên, cho dù bạn có lòng tốt khuyên họ, họ sẽ không tin tưởng, họ không có tín tâm đối với bạn, chính là không có duyên. Không có duyên thì có thể đi, có duyên thì phải dẫn thêm mấy người cùng đi. Đây là đạo lý nhất định. Duyên có cạn có sâu, thiện căn có dày có mỏng. Ở đây tình hình đều không như nhau. Đương nhiên quan trọng nhất là thiện căn sâu dày, duyên cũng sâu dày. Một đời này gặp được bạn, họ nhất định được độ, khẳng định sẽ giảng sanh. Khuyên một người giảng sanh chính là giúp một người đi làm Phật. Trong bài kệ Đại Từ Bồ Tát nói rất rõ ràng, đây là việc tốt. Thiện căn không đủ độ sâu, phải giúp họ nâng lên. Một đời này có thể giảng sanh không? Điều đó không nhất định. Nói chung là ở ngay trong một đời này, thiện căn của họ được nâng lên rồi. Không có thiện căn, có duyên với bạn, bạn gieo chủng tử Phật Pháp cho họ. Đó gọi là một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng hạt giống đạo. Đây là việc tốt. Ngày nay bạn xem thấy thế giới phồn hoa này, thế giới phồn hoa rất đáng thương. Những năm đầu dân quốc, Tô Mạng Thù đã nói thế gian này là thế gian bi thảm. Ông cách chúng ta khoảng gần một thế kỷ rồi. Hiện nay thế giới này so với thế giới một thế kỷ trước lại càng thê thảm hơn, càng đáng thương hơn. Cho nên khó được, nhất là khi chúng ta giác ngộ rồi, phải hồi đầu. Phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là đến để giúp chúng sanh khổ nạn. Học Thích Ca Mâu Ni Phật ngài, ta không có trí huệ, ta cũng không có phước báo, ta dùng điều gì để trợ giúp? Phật nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng Như Lai. Câu nói này nói một cách khác, phước báo của bạn, của tôi, của họ là bình đẳng với Phật, trí huệ cũng là bình đẳng. Tại vì sao nói không có trí huệ, không có phước báo để giúp đỡ chúng sanh? Có, có nhưng không thể hiện tiền. Không thể hiện tiền là do chính mình có nghiệp chướng. Mà chỉ cần buông xuống nghiệp chướng thì trí huệ phước báo liền hiện tiền. Đây là chúng tôi ngay trên bục giảng thường hay nhắc nhở mọi người. Buông xuống chấp trước đối với hết thảy người vật việc, bạn sẽ có tiểu ngộ. Cái tiểu ngộ đó, trí huệ cũng vượt qua trời người rồi. Trong Phật Pháp nói bạn đã đắc chánh giác. Đây là người nào? Là A-la-hán Bích Chi Phật. Chỉ cần chính bạn chịu buông xuống, chánh giác là vốn có, phước báo cũng là vốn có. Bạn có thể buông xuống phân biệt, bạn chính là Bồ Tát. Buông xả khởi tâm động niệm, bạn liền thành Phật rồi. Kinh giáo Đại Thừa thường nói, phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm. Một niệm đó buông xuống triệt để. Người xưa có một trường hợp, Lục Tổ Huệ Năng, đại sư của Thiền Tông, chính là tấm gương tốt. Ngài lúc 24 tuổi triệt để buông xuống, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Năm đó chỉ mới 24 tuổi. Ngài có thể làm được, vì sao chúng ta không làm được chứ? Nguyên nhân không làm được không gì khác, tham luyến ngũ dục lục trần, cho nên bạn làm không đến được. Bạn có thể nhìn rõ ràng ngũ dục lục trần, nhìn thấu rồi, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bạn sẽ không còn tham nữa. Nếu như bạn nhìn rõ ràng nhân quả rồi, thì bạn sẽ biết tham sân si mạng không phải là thứ tốt, khẳng định sẽ chiêu cảm ác báo đời sau. Bạn còn dám nữa không? Cho nên giáo dục nhân quả, mặc dù không thể dẫn con người đến triệt ngộ, nhưng nó cho con người tâm cảnh giác rất lớn. Vậy bạn khởi tâm động niệm đều là nghiệp, tạo tác thì sẽ nghiêm trọng hơn. Việc này trong Liễu Phàm Tứ Huấn đều có. Cho nên giáo dục nhân quả vô cùng quan trọng đối với thế gian hiện nay. Đại sư Ấn Quang đã làm thị hiện cho chúng ta. Ngài cả đời có thể nói là toàn tâm toàn lực đề xướng giáo dục nhân quả. Cho nên chúng tôi đem Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên An Sĩ Toàn Thư, đều muốn làm thành phim truyền hình, dùng phương pháp phim truyền hình để hoằng dương giáo dục nhân quả, khiến cho mọi người giác ngộ. Hiện nay bạn dùng cách khác để khuyên họ, họ không tin tưởng, rất khó tiếp nhận. Bạn nói đến báo ứng, họ nhìn thấy sự việc này, họ sẽ sợ hãi. Cho nên đời người ở thế gian này phải xác định phương hướng, mục tiêu. Chân thật có thể buông xuống được, sẽ nắm chắc phần giảng sanh. Không nắm chắc phần giảng sanh vẫn là việc vướng mắc ở trong tâm quá nhiều, không thể một đao mà cắt đứt. Chân thật có thể buông xuống, chướng ngại nào cũng không còn, bất luận làm sự nghiệp gì cũng đều sẽ viên mãn thành tựu. Vì sao vậy? Không vì chính mình, vì xã hội, vì chúng sanh. Làm thành công rồi, chúng sanh có phước. Làm không thành công, chúng sanh không có phước. Không liên quan gì đến mình. Bạn nói xem tự tại biết bao. Có ngã ở trong đó thì không tự tại rồi. Bạn sẽ có được mất, sẽ có tốt xấu. Như vậy sẽ tạo nghiệp. Vô ngã sẽ không tạo nghiệp. Những gì vô ngã tu được, Phật Pháp gọi là tịnh nghiệp. Phật đều khuyến khích chúng ta ở thế gian phải học giống như Bồ Tát vậy, tạo tịnh nghiệp, không tạo ô nhiễm, ác nghiệp. Vậy thì đúng rồi. Đoạn ác tu thiện, không vì chính mình mà vì người khác. Chính mình phải nghiêm túc thật làm, vì người khác chính là làm tấm gương cho người khác. Dùng cái thân này để gợi mở, dẫn dắt người khác làm thân giáo, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Đây là đại công đức, làm tấm gương cho người khác xem. Học Phật Bồ Tát vậy thì đúng rồi. Tiếp theo là câu hỏi của đồng học Hồng Kông. Có 4 câu hỏi. Thứ nhất, nếu cảm thấy thân thể của mình yếu ớt, có vẻ như có chiều hướng bị dựa thân, phải nên lấy thái độ gì để đối diện? Thân thể yếu ớt chính là duyên để linh quỷ dựa vào. Linh quỷ dựa thân sẽ tìm dạng người này. Thân thể của bạn khỏe mạnh, dương khí rất thịnh, thì linh quỷ nhìn thấy bạn đều phải tránh xa, không dám lại gần. Cho nên việc chúng ta chăm sóc thân thể là rất quan trọng. Chăm sóc thân thể, thân thể và tinh thần có quan hệ mật thiết. Tinh thần và tư tưởng cũng có quan hệ mật thiết. Con người phải thường giữ gìn chánh niệm, thiện niệm. Có chánh niệm, có thiện niệm thì dương khí sẽ đầy đủ. Nếu vọng niệm rất nhiều, tạp niệm rất nhiều, thì thân thể rất yếu ớt. Quỷ thần thường sẽ tìm đến bạn. Thế nhưng tìm đến bạn cũng phải có duyên với bạn. Không có duyên, họ sẽ không dám dựa thân. Họ dựa thân hình như cũng cần phải có quỷ thần cấp trên phê chuẩn. Nếu họ không có duyên với bạn thì cấp trên không đồng ý, không thể được. Do đó có thể biết quỷ thần dựa thân còn phải có duyên phận. Có loại chiều hướng này thì có vẻ như vẫn không hẳn bị dựa, chính là có một chút cảm ứng như vậy. Lúc này thì dễ xử lý. Là như tôi vừa mới nói, thời thời khắc khắc giữ gìn chánh niệm. Mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, dưỡng chánh khí của chính mình. Niệm niệm vì chúng sanh khổ nạn mà nghĩ nhiều hơn, đừng nghĩ cho chính mình. Nghĩ cho chính mình mà không quan tâm đến người khác, ý niệm này là tệ nhất, vì sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn. Niệm niệm vì người khác mà nghĩ, không nghĩ đến chính mình, thì năng lượng sẽ bổ sung vào chính mình. Chính mình có thể có được năng lượng rất lớn, sẽ không tán đi mất. Tâm lý của bạn khỏe mạnh thì chắc chắn có ảnh hưởng đến thể chất. Cho nên bạn xem tiểu diện Sơn Tây, tôi đã báo cáo với các vị cũng rất rõ ràng. Tại vì sao bệnh nan y khi niệm Phật thì lại khỏe ra như vậy? Hơn nữa không phải một người, có đến 40 người. Đó không còn là ngẫu nhiên nữa. một hai người có thể là ngẫu nhiên, 40 người tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Trường hợp này ở Trung Quốc đại lục còn rất nhiều. Tôi đã khuyên họ tiếp tục đi phỏng vấn, chính là bác sĩ tuyên bố bệnh đã không thể trị được nữa. Cũng chính là người thông thường chúng ta nói là về chờ chết. Ở trong tình hình này, họ mới chân thật buông xuống tất cả. Biết được thọ mạng không còn lâu nữa, bác sĩ nói thọ mạng của bạn chỉ còn có 3 tháng. Bạn nghĩ xem có cái gì không thể buông xuống được chứ? Chân thật buông xuống rồi, vậy thì tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới khẩn thiết. Vì sao niệm xong lại khỏe ra vậy? Mạng của họ chưa tận, vẫn còn thọ mạng. Họ cũng không nghĩ đến tôi cũng không cần thọ mạng nữa, họ không có ý niệm này, cho nên họ niệm liền khỏe ra. Là đạo lý như vậy. Nếu đúng lúc thọ mạng của họ đến thì niệm rồi liền đi. Thọ mạng của họ không đến, vẫn còn thọ mạng. Đây là việc tốt, là mô phạm cho đại chúng, để mọi người sáng tỏ, hiểu rõ bên trong có đạo lý rất quan trọng, chính là ý niệm có thể trị bách bệnh. Hiện nay sinh lý học đã nói rõ với chúng ta vì sao lại sanh bệnh. Trong tế bào của bạn bị nhiễm virus. Tế bào vốn là bình thường, hiện nay biến thành tế bào mang virus. Loại tế bào này nhiều thì bạn sẽ sanh bệnh thôi. Trong các cơ quan quan trọng, nếu có quá nhiều tế bào virus thì thật sự là muốn đòi mạng rồi. Thuốc thang không gì hơn là nhằm hóa giải virus trong tế bào. Đông y nói là giải độc, Tây y gọi là khử trùng. Tâm khử trùng rất hung ác, tiêu diệt hết. Vừa tiêu diệt tế bào xấu, tế bào chứa virus bị tiêu diệt rồi, tế bào tốt cũng đồng thời bị tiêu diệt luôn. Cho nên chúng sẽ sanh ra tác dụng phụ. Tác dụng phụ chính là đạo lý này. Tốt hay xấu toàn bộ đều giết hết rồi. Cho nên đây không phải là biện pháp. Đông y là muốn khôi phục lại bình thường cho chúng, hy vọng khôi phục tế bào mang virus trở lại bình thường. Cho nên thuốc thang của đông y thì nhẹ nhàng xoa dịu. Bạn thực sự phải hiểu đạo lý này, dùng ý niệm khôi phục tế bào mang virus trở lại bình thường là hiệu quả nhất. Hơn nữa không có chút tác dụng phụ nào. Phật nói với chúng ta, bên trong chúng ta phàm phu thông thường sẽ có tham sân si mạng. Tham sân si mạng gọi là tam độc. Cho nên thân thể người nào mà chẳng có độc chứ? Chẳng qua là có nặng nhẹ khác nhau. Nếu vấn đề tham sân si mạng rất nghiêm trọng, virus bên ngoài rất dễ nhiễm vào. Nếu tâm địa của bạn thanh tịnh, tam độc phiền não bên trong rất nhẹ, cho dù bên ngoài có virus cũng không dễ gì bị nhiễm. Đạo lý ở chỗ này. Nếu chúng ta bị nhiễm thì phải nỗ lực tu thiện, đoạn ác tu thiện, để cho chính mình khôi phục tâm địa thanh tịnh. Tế bào nhiễm virus bên trong sẽ khôi phục lại bình thường. Khôi phục lại bình thường thì bệnh không còn nữa. Niệm Phật trong tiểu diện sơn Tây là đạo lý này, không phải là không có đạo lý. Cho nên nhất định phải hiểu. Họ dùng tâm chân thành để niệm, dùng tâm thanh tịnh để niệm. Cho nên người học Phật nói cảm ứng, Phật Bồ Tát cảm ứng, Phật Bồ Tát gia trì. Phật Bồ Tát cảm ứng thế nào, gia trì thế nào, chính là đạo lý này. Bạn minh bạch đạo lý này thì hiểu được, chúng ta y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà làm, chính là Phật gia trì, chính là Phật phù hộ. Phật dạy chúng ta nhất định dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng. Tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng, có ý niệm này sẽ hóa giải tế bào nhiễm virus, khôi phục lại bình thường. Đến sau cùng vẫn là tự mình độ chính mình, dùng phương pháp là Phật dạy, đây là chân thật. Chỉ cần chính mình thân tâm khỏe mạnh thì không còn lo sợ bị dựa thân nữa. Bạn sẽ không cảm thấy có chiều hướng bị dựa thân nữa rồi. Câu hỏi thứ hai, đối với những chúng sanh dựa thân này phải nên câu thông hóa giải với họ như thế nào? Đây là đã bị những linh quỷ này dựa thân. Mấy năm gần đây chúng tôi gặp việc này rất nhiều, rất khó khiến người ta tưởng tượng được là trên thân một người có thể ở hơn 100 linh quỷ, là hiện tượng rất đáng sợ. Cho nên chúng ta nhìn thấy họ khổ không chịu nổi, bởi vì tính tình linh quỷ không như nhau, cũng không nhất quán, bên này muốn thế này, bên kia muốn thế kia. Bạn nói xem phiền phức biết bao. Chúng tôi nhìn thấy đúng như vậy. Biểu hiện đó của cô ấy là khổ không nói nên lời. Bạn đi hóa giải, phần này nghe, phần kia không nghe. Bạn nói xem, chung sống với hơn 100 chúng sanh như vậy, khổ biết bao. May là ở đây họ còn có người dẫn đầu, dường như họ có tổ chức, có kẻ đứng đầu. Nhưng có không ít, có 5-6 kẻ dẫn đầu. Thật sự là phải làm cho họ an ổn lại, phải khuyên bảo họ. May mà những linh quỷ này cũng hiểu được, khiến cho người này chịu tội. Chính họ cũng cảm thấy là không nên, nhưng phải làm sao? Không ra được. Những linh quỷ này muốn ra hỏi họ nhưng không ra được. Vì sao không ra được? Bản thân cô ấy quá căng thẳng. Cô ấy vừa căng thẳng thì khác gì việc đóng hết toàn bộ lối ra, tắc nghẽn rồi thì ra không được. Theo chúng tôi thì chỉ cần cô ấy có thể thả lỏng thư giãn, họ sẽ có cơ hội đi ra. Vừa căng thẳng thì lối ra lập tức bị chặn lại rồi. Cho nên phải hợp tác với họ, phải câu thông với họ, phải hóa giải với họ. Đại đa số đều có 4 loại quan hệ với người bị dựa thân này. Đây gọi là báo oán, đòi nợ. Có những mối quan hệ này, như vậy thì nhất định phải niệm Phật, tụng kinh, lại sám hối, phải tự mình lại, đem công đức này hồi hướng cho họ. Đại đa số đều có thể tiếp nhận, nhưng bạn nhất định phải định kỳ hạn cho họ. Ví dụ như trong vòng 1 tháng 30 ngày, mỗi ngày tôi tụng 1 bộ kinh Địa Tạng, dùng 30 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các vị. Đôi khi họ tiếp nhận, đến sau 1 tháng thì đúng thật họ đã đi rồi. Hoặc là niệm Phật hiệu, tôi mỗi ngày sẽ niệm mấy ngàn tiếng, niệm 1 vạn tiếng Phật hiệu, chuyên môn niệm vì họ, họ mới có thể có được lợi ích. họ còn có yêu cầu. Họ muốn tìm một nơi để tu hành, không có chỗ đi, chúng ta có thể giới thiệu cho họ, để cho họ rời đi đến chỗ tốt, họ cũng sẽ đi. Những phương pháp này là sống động, không phải là chết cứng. Cho nên nhất định phải hỏi họ. Vì sao là dựa thân? Bạn phải hỏi họ: các vị từ đâu đến? Các vị là người thế nào? Là ở cõi nào? Các vị đến có mục đích gì? Có yêu cầu gì? Chúng ta có thể làm họ hài lòng, vậy là được rồi. Thông thường đều có thể nói ra. Vấn đề thứ ba, niệm Phật ở niệm Phật đường, nếu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liệu có nên tiếp tục kiên trì hay là nghỉ ngơi đầy đủ để cho tinh thần, thể lực được tốt hơn rồi mới dụng công tiếp? Khi xưa, Lão Hòa Thượng Đế Nhàn dạy ông Thợ Giá Nội. Cái gì đều biết. Ông Thợ Giá Nội niệm Phật 3 năm đứng mà giảng sanh, vô cùng khó có được, quá thù thắng. Ông cũng là biết trước giờ ra đi, ông cũng là không cần thọ mạng, buông xả hết. Phương pháp Ngài dạy rất hay, vô cùng thích hợp với người tu hành thời nay. Khi nào niệm mệt rồi thì có thể nghỉ ngơi, để cho thân tâm của bạn không bị áp lực. Nghỉ ngơi xong rồi lại tiếp tục niệm, như vậy gọi là không nghỉ ngơi, gọi là không gián đoạn. Bởi vì bạn không có tinh thần, không có thể lực, nên bạn không thể không bị gián đoạn, hơn nữa còn sanh phiền não. Cho nên phương pháp này của Lão Pháp Sư Đế Nhàn đúng thật là phương tiện thiện xảo. Bất luận là đối với nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều có lợi ích. Ở ngay trong đời sống thường ngày, nếu công việc của chúng ta không dùng đầu óc mà dùng đến thể lực, thì Phật hiệu đều có thể không gián đoạn. Vừa làm việc vừa niệm Phật trong tâm, có thể không niệm ra tiếng. Việc gì đến thì làm. Nếu phải dùng suy nghĩ gì thì không thể không buông xuống. Thế nhưng khi không suy nghĩ nữa thì bạn có thể đề khởi lên câu Phật hiệu, thời thời khắc khắc có thể khởi được lên, đó là việc tốt. Nhất định không được miễn cưỡng. Miễn cưỡng sẽ không tốt. Những năm đầu trước khi tôi xuất gia, còn là cư sĩ, cùng ở Am Tranh với Pháp Sư Sám Dân. Lúc đó ở Am Tranh rất là khổ, đúng là Am Tranh thật sự. Bốn bức tường xung quanh là vách đan bằng tre, trát một lớp bùn lên trên để che gió, che mưa. Phía trên thì mái lợp cỏ tranh, đúng tên gọi là Am Tranh. Trên núi thì không có điện, cho nên đến tối đi ngủ thì ngủ rất sớm. Buổi tối chúng tôi 8 giờ đã đi ngủ rồi. Ngủ sớm nhất định dậy được sớm, 2 giờ sáng đã thức dậy rồi. Tôi trải qua đời sống nửa năm như vậy cùng với Ngài, cảm thấy cũng rất thoải mái. Đến thời khóa sáng thì thắp một ngọn nến nhỏ, đương nhiên không thể xem sách, gọi là ánh sáng leo lắc. Năm người ở trong Am Tranh, thời khóa sáng chính là lạy Phật, vận động rất tốt. 2 giờ sáng thức dậy lạy Phật 2 giờ đồng hồ. Lão Pháp Sư Ngài cũng rất hay, người nào lạy của người đó, cũng không ghi chép số lượng. Có người lại được nhanh, có người lại rất chậm. Cho nên Ngài không đánh khánh để dẫn chúng. Đánh khánh dẫn chúng thì mọi người cùng đứng dậy như nhau, đứng lên lại xuống đồng thời, thì người thể lực khỏe cảm thấy bạn quá chậm, người thân thể yếu thì cảm thấy bạn quá nhanh, đều khiến cho người ta sanh phiền não, Ngài để mọi người tự lại theo cách của mình, vậy thì không sanh phiền não. Phương pháp này rất hay. Đến bình minh, khi mặt trời vừa ló dạng, chúng tôi sẽ cùng mọi người làm thời khóa sáng, chính là tam quy y. Bình thường tụng kinh, mỗi người là làm theo cách của chính mình. Lúc đó ở trên núi thì tôi trẻ tuổi nhất, 31 tuổi. Có 3 người xuất gia, còn có lão cư sĩ 69 tuổi. Đương nhiên tôi phải chăm sóc đời sống của mọi người, cho nên tôi ở trên núi làm nghĩa công, thổi cơm, giặt quần áo, làm thay cho họ, dọn dẹp vệ sinh, môi trường đều là do tôi làm. Đây là tu phước. Chút nền tảng phước báo là từ đó mà tu. Cho nên mới bước vào cửa Phật, học giới 5 năm, chính là vì thường trụ mà làm việc, mà tu phước. Phước huệ song tu, phước ở trước, huệ ở sau. Bạn không có phước báo, một chút phước báo hưởng hết rồi thì làm sao? Nhất định phải tu phước báo trước. Ngủ sớm dậy sớm thực sự là rất tốt, đối với dưỡng thân thể rất tốt. Tôi xem thấy bài viết của giáo sư Lưu ở Bắc Kinh, tôi nghĩ là mọi người các bạn cũng đều xem qua. Tôi có cảm xúc rất lớn. Sau khi tôi rời Am Tranh thì không có đời sống có quy luật như vậy nữa, không còn nữa. Tôi học với Lý lão sư, thường thì buổi tối làm đến 1-2 giờ đêm, có khi đến lúc bình minh lên vẫn chưa ngủ. Thế nhưng thân thể rất tốt. Tôi nghĩ sự huấn luyện trong 6 tháng đó vô cùng quan trọng. Ngủ sớm dậy sớm. Pháp sư Sám Vân lớn hơn tôi một con giáp. Chúng tôi đều là tuổi Mão, lớn hơn tôi một giáp. Năm nay ngài 92 tuổi vẫn còn sống. Khi còn trẻ tuổi thì thân thể không tốt, là một cái bình đựng thuốc. Trong phòng của ngài, bình lớn bình nhỏ tổng cộng xếp mấy mươi bình. Vậy mà có thể sống nhiều tuổi đến như vậy. Cho nên tôi đã nghĩ xem là nguyên nhân gì. Ngủ sớm dậy sớm vô cùng có đạo lý. 8 giờ tối đã đi ngủ. Sáng sớm tôi nghĩ hiện tại ngày khoảng 2 giờ đã dậy rồi, cũng có thể là 3-4 giờ đã dậy. Đây là khẳng định. Cho nên trong đạo dưỡng sinh thì ngủ nghỉ được quan trọng hơn bất cứ thứ gì, không thể lơ là. Ngủ giờ Tí Ngọ rất quan trọng, chính là giờ Tí. 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là giờ quan trọng nhất. Bạn có thể đi ngủ trước 10 giờ. Công việc quá nhiều thì để sáng sớm mai làm. Hiện nay tôi buổi tối đều là 10 giờ phải đi ngủ, rất tốt. Dưỡng thành thói quen rồi. Buổi sáng tôi 4 giờ thì dậy rồi. Bạn xem, từ 4 giờ đến 8 giờ sáng thì ăn sáng là 4 giờ đồng hồ. 4 giờ này làm được rất nhiều việc, lại rất thanh tịnh, cũng không có người làm phiền. Công khóa chủ yếu đều là hoàn thành trong 4 giờ đồng hồ này. Câu hỏi thứ tư, họ hỏi đệ tử làm nghề giám đốc sản xuất phim, xin hỏi phía dưới có 4 vấn đề nhỏ. Thứ nhất là ảnh hưởng của nghề làm phim đối với chúng sanh. Nếu đệ tử chỉ phụ trách sản xuất thì vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm nhân quả, đúng không ạ? Đúng vậy, không sai chút nào. Những năm đầu tôi ở Đài Loan giảng kinh, thư viện của chúng tôi, thư viện cảnh Mỹ, là một nơi cách không xa trường báo chí, là trường chuyên cho ngành báo chí. Trong đó đã có đồng học ngành điện ảnh đến nghe kinh. Tôi đã khuyên anh ấy chuyển hướng. Tuyệt đối đây không phải là ngành nghề tốt. Điện ảnh là giáo hóa chúng sanh. Nếu nội dung bạn diễn là sát đạo dâm vọng, bạo lực sắc tình, bạn dạy hư người ta rồi, quả báo nhất định là ở địa ngục A Tỳ. Tại vì sao làm loại nghề này? Cho nên đây không phải là nghề nghiệp thiện. Phải tránh xa. Thứ hai là đệ tử từng tán thành việc sản xuất bộ phim Đại Thoại Tây Du vì có dính dáng đến đường Tam Tạng, xin hỏi nhân quả như thế nào? Nhân quả thì bạn phải đi tìm đường Tam Tạng rồi. Bộ phim này phải xem bạn từ góc độ nào để quan sát. Phim ảnh mang tính giải trí nhiều. Nếu bạn dẫn dắt người khác nhận thức sai lầm về Phật Pháp thì tội lỗi này quá nặng. Nếu muốn thật sự chuyển thể truyện ký của Đại sư Huyền Trang vậy thì rất tốt. Đó là điều tích cực. Bạn hiểu rõ cuộc sống của Ngài, hiểu rõ Ngài đã trải qua quá trình đến Ấn Độ tu học, thỉnh kinh, sau khi trở về thì phiên dịch, đã cống hiến đối với văn hóa truyền thống dân tộc. Đối với Phật Pháp thì tuyên dương chánh pháp. Đây là việc tốt. Đây là có công đức. Không những không có lỗi mà còn có công đức. Cho nên bản thân điện ảnh không có thiện ác, chính là xem người sản xuất như bạn dẫn dắt xã hội đại chúng như thế nào. Bạn là đi theo hướng tích cực hay là theo hướng tiêu cực, cái này phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả. Thứ ba, anh ấy hỏi là con có nên đổi nghề, tránh việc tạo nghiệp nặng hơn khi có nhiều nhân tố không thể khống chế được. Hoàn toàn chính xác. Nếu các vị cùng làm với nhau có sự cảnh giác cao như vậy, có chí đồng đạo hợp, thì các vị có thể ra ngoài tổ chức một công ty chuyên môn chuyển thể các câu chuyện nhân quả báo ứng. Tôi nghĩ cái này cũng sẽ rất được hoan nghênh. Đây là việc tốt. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Những câu chuyện như vậy trên kinh Phật nói rất nhiều. Các đầu sách xưa của chúng ta cũng vô cùng nhiều, đều là nói nhân quả báo ứng. Đưa những câu chuyện này lên màn ảnh, cũng không nhất định làm phim dài tập, làm bộ ngắn, nhiều nhất là hai tập. Giống như trước đây tôi xem đĩa Liêu Trai Chí Dị, có người đã chuyển thể, đều là bộ ngắn, nhiều nhất là hai tập, thông thường đều là một tập. Trong Liêu Trai cũng nói nhân quả báo ứng. Cho nên các tác phẩm văn học thời xưa ở nước ta đại đa số vẫn còn có thể tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo của Khổng Phu Tử. Nguyên tắc chỉ đạo của Khổng Phu Tử chính là ba chữ tư vô tà. Để cho bạn xem rồi thì không khởi quan niệm sai lầm, tư tưởng sai lầm. Đây chính là tác phẩm tốt, có ích đối với thế đạo nhân tâm. Đây chân thật là đề xướng giáo dục nhân quả. Nếu có thể chí đồng đạo hợp, thành lập một công ty chuyên môn theo phương hướng này mà đi, đó là công đức vô lượng. Đó là Bồ Tát trong giới điện ảnh rồi. Ngành nghề nào cũng có thể tu hành thành Phật. Ngành điện ảnh cũng không ngoại lệ. Chỉ là xem cách bạn làm như thế nào mà thôi. Thứ tư, điều cuối cùng anh ấy hỏi là: con hy vọng sưu tập các câu chuyện nhân quả thời nay, sản xuất thành đĩa DVD, noi gương ngài, không giữ bản quyền, miễn phí lưu thông, xin hỏi con có thể làm được không? Có thể làm. Đây là chân thật, là sự nghiệp Bồ Tát. Chân thật là đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh. Ở đây nói đến bản quyền. Khái niệm bản quyền không biết là do ai phát minh ra. Người phát minh ra cái này chắc chắn là ở trong địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát thân. Vì sao vậy? Ngày nào đó thế gian này không còn bản quyền nữa thì họ có thể thoát ra. Chỉ cần có người còn giữ bản quyền, họ sẽ không thể thoát ra. Nhưng mà ở trong đây có thiện có ác. Nếu là diệt ác, bản quyền khống chế, không để cho cái ác lan rộng, thì đây là diệt tốt. Nếu là thiện mà sở hữu bản quyền, nếu thiện không thể lưu thông thì tội lỗi này quá lớn rồi. Vậy thì vô cùng nghiêm trọng rồi. Cho nên bạn xem nước ta từ xưa đến nay không nghe qua chữ như sở hữu bản quyền. Sách xưa đều là quan nghênh in ấn. Công đức vô lượng. Sách tốt, việc tốt thì hy vọng người người đều có thể học được. Những thứ hiện tại toàn là có bản quyền, có hạn chế vô cùng lớn đối với chúng ta. Chúng ta ở trên thế giới này, nơi thật ra là nhỏ như hạt bụi, chẳng tiếng chẳng tâm. Cả đời tôi đến nay đã 80 tuổi rồi, vẫn một thân một mình. Bên cạnh ngay cả người chăm sóc tôi cũng không có. Nhà tôi ở, cái gì biết là của bà cụ Trần. Tầng lầu này là do bà quyên tặng. Căn nhà đó của bà không phải là tặng cho tôi, mà cho tôi mượn để ở. Quyền sở hữu là của bà. Bà chỉ đưa cho tôi một chìa khóa, mở cửa là được rồi. Hết thảy tiền thuế, điện thoại, điện nước trong đó đều là bà trả. Tôi đều không biết. Cho nên ở rất là vui sướng, rất hạnh phúc, không phải bận tâm chút nào. Cái gì cũng không có. Bạn xem tôi giảng kinh nhiều năm đến như vậy, tôi thường hay nói tôi giảng kinh không có thính chúng, dạy học cũng không có học trò, đều ở trong phòng thu. Cho nên cả một đời trải qua đời sống thanh tịnh, tự tại, pháp duyên rất thù thắng, pháp duyên toàn thế giới rất là thù thắng. Có rất nhiều pháp sư rất ngưỡng mộ hỏi tôi: thưa pháp sư, vì sao pháp duyên của ngài lại mạnh đến như vậy? Tôi nói rất đơn giản, do không có bản quyền. Mọi người tùy ý lưu thông, tùy ý đi in ấn, không có bản quyền mà, cho nên đã lưu thông rất rộng. Có một số tác phẩm của các pháp sư đằng sau là sở hữu bản quyền, in ấn sẽ truy cứu, không có người nào dám đụng vào họ. Đạo lý là ở chỗ này. Vì bạn tự mình nghĩ xem, có bản quyền tốt hay không có bản quyền tốt. Có bản quyền, những thứ của bạn là sản phẩm thương mại, lợi ích của bạn lập tức có được ngay. Sách của bạn bán cho người ta, tiền của bạn cầm trong tay, quả báo bạn đã nhận luôn rồi, sau này sẽ không còn nữa. Nếu không có bản quyền thì phước về sau vô cùng lớn. Con người không biết đạo lý này cũng không phải cao sâu lắm, cái gì cũng không cần, cái gì cũng có, muốn có ngược lại chẳng có. Cho nên nói đừng đem những thứ của mình ra để làm sản phẩm thương mại đi bán hết. Đây là sai lầm rất lớn. Hiện tại vẫn có một số người dám to gan lớn mật đem Đại Tạng Kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật in ấn ra, rồi cũng sở hữu bản quyền in ấn bị truy cứu. Tội này quá nặng rồi. Đây là vi phạm bản quyền. Những thứ của Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra, sao họ có thể vi phạm bản quyền chứ? Cho nên chúng ta không thể không biết. Không có bản quyền, miễn phí lưu thông, chân thật là vô lượng công đức. Đặc biệt là những sách khuyến thiện về nhân quả báo ứng, kinh luận sách khuyến thiện, bao gồm cả những đĩa DVD này, phải có một công ty chuyên môn chuyển thể những đoạn phim ngắn này. Lưu thông, không giữ bản quyền, tôi tin là công đức vô lượng, tương lai sẽ thật sự phát tài lớn. Được rồi, hôm nay đã hết giờ, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.